Tưởng mình như là lâm cái nạn lửa, lửa đang cháy, nước đang ngập, như cứu lửa ở trên đầu vậy mà niệm Phật, thì nghiệp và ma nó tiêu hết, không có sao hết, sẽ tai qua nạn khỏi mà nó tiêu sạch nghiệp. Tại vì cái quang minh trong tâm đã sáng rồi. Bởi vì tâm là phải trong sáng, mà trong sáng là phải buông xả. Phải nhìn như vậy, phải hiểu được như vậy. Rồi nhiều người tu không có vãng sanh, tu nhiều mà không có kết quả. Tại vì một phần thì tu, một phần thì khởi tham sân si. Tại bát cơm con mèo mà làm sao mà chiếu quang minh được, làm sao mà thơm được, làm sao mà hương thơm ngào ngạt được. Thì chân hiếu ví dụ là đứa bé nó xin mẹ nó kẹo, nó muốn ăn cái cục kẹo đó nó xin, hay là nó xin tiền. Thì khi mà nó muốn cái kẹo đó quá rồi, nó thích quá rồi đó, thì nó xin hoài không có ngưng đâu. Mẹ nó đi vô phòng khách nó đi theo, mẹ nó đi ra nhà bếp nó theo, nó cứ cà nhè nó xin. Cho con kẹo đi, cho con kẹo đi, cho con kẹo đi. Nó xin tới mà cái người lớn cũng mệt luôn á. Đó là nó xin hoài không có ngưng, mà xin không được là nó buồn. Xin mà phải xin cho được thì mới im lặng được, còn mới xin hoài. Mà nếu mà nó thích quá đó là ngày mai chưa cho, ngày mai thức dậy cũng xin. Xin hoài vậy. Cũng như cái người mà cầu vãng sanh vậy đó. Con xin vô Tây Phương ở, mà Phật chưa cho nên con không có ngưng được. Chừng nào Phật cho con vô Tây Phương thì con mới ngưng, chứ mấy cái chuyện xin này nó không bao giờ ngưng được. Cái đó là cái nguyện thiết nó thúc, mà nó cứ năm này tháng nọ xin cho bằng được, làm sao mà vô Tây Phương thì mới ngưng. Bây giờ ngày nào mà vô được Tây Phương thì cái tâm đó mới yên được, mới không có xin nữa. Còn không mấy là xin tới cùng, cái đó là nguyện thiết đó. Còn cái đứa bé mà nó không có thích kẹo á, nó xin chút nó chán rồi, nó đâu có xin nữa. Kêu nó xin nó cũng không có sức nữa, trời ơi, mệt, để người ta làm việc khác. Còn cái đứa mà nó thích quá rồi thì nó xin. Nó xin tới mà nó quên hết những chuyện khác, ngồi xin hoài, rồi cho con kẹo đi, cho con kẹo đi. Rồi xin mà mình không cho là nó cứ xin hoài vậy. Thì người vãng sanh xin Phật đi vô Tây Phương cũng như vậy. Nguyện chưa có toại đó thì cái tiếng Phật niệm chưa có ngưng được. Rồi lại biết lắng tai nghe cái tiếng Phật đó. Rồi cái lòng chân thành đó, đừng có để giận hờn lo lắng ưu tư nó khởi dậy. Tham nó khởi dậy. Quyến luyến trong thế gian này nó khởi dậy. Khởi dậy thì rồi nó sẽ bu, quán gia nó sẽ tới. Những gì mà đã qua, đã xảy ra thì hãy để cho nó qua luôn, cũng như giấc mộng hồi đêm trước vậy. Ta nằm mơ hồi đêm trước, bây giờ không nhớ nữa. Thì cái cảnh đời cũng vậy. Khi nó qua rồi thì không ưu tư, không lo lắng. Sao còn ấp ủ mãi trong lòng, đến nỗi thành bệnh hoảng hốt? Ông đã muốn tu hành, phải biết hết thảy cảnh duyên đều do túc nghiệp cảm vời. Chuyện qua rồi mà cứ ôm ấp hoài, một hồi là nó sanh ra sợ hãi. Mà không biết là tất cả cảnh duyên là do túc nghiệp ngày xưa cảm vời. Chân thành niệm Phật sẽ chuyển được nghiệp. Niệm Phật thì được thiện thần bảo vệ, giáng phước. Thiện thần bảo vệ cho người niệm Phật, mà còn giáng cái phước xuống cho mình nữa. Bởi vì người niệm Phật là an ổn lắm. Cả một đời sống an ổn lắm là tại vì thiện thần giáng phước cho cái người niệm Phật, bảo vệ giáng phước, ác quỷ gì không lợi gần được người niệm Phật. Cái vị thiện thần bảo vệ mà, thì đâu có ai phá được, vừa bảo vệ vừa giáng phước cho mình. Ông biết rồi thì ông sợ cái gì? Ông lo niệm Phật chân thành thì thiện thần ngài bảo vệ, giáng phước, ác quỷ cũng xa, chứ đừng nói không ai lại gần ông được. Nhưng mà nếu ông sanh cái tâm sợ lên á, thì con ma sợ nó dựa vô được. Tại vì lòng của mình không hiểu, mình cứ sanh sợ, mình cứ sanh lo, mà mình sanh vui, mình sanh cái gì ra thì oán gia nó truyền theo. Cái con ma nó theo được, ông thiện thần không có cách nào. Tại mình khởi tâm là như cái bát cơm con mèo rồi thì làm sao mà giáng phước được, làm sao mà bảo vệ được. Khởi cái tâm sợ thì con ma sợ nó liền dựa. Oán gia trong vô lượng kiếp thừa dịp ông hoảng sợ tới dọa nạt ông, khiến ông mất trí hóa cuồng hồng báo oán xưa, là nó dựa vô thân ông rồi. Cái lúc nào đúng lúc đó, nó dọa cho ông sợ một cái, ông sợ một cái ông liền khùng điên, điên cuồng luôn, để nó trả cái thù xưa. Ông vừa niệm Phật mà vừa sợ thì mới như vậy đó. Cho nên lúc niệm Phật phải hiểu cho rõ, không sợ. Tâm đã hết quang minh rồi thì ông thiện thần cũng không làm sao bảo vệ được. Là do mình chiêu cảm, tâm này chiêu cảm 10 pháp giới, tâm này chiêu cảm tất cả. Nếu nó không quang minh, không thanh tịnh, Phật không thể đón, mà các vị thần không thể bảo vệ. Vì cái ông này ông sanh cái tâm sợ, cho nên con ma nó mới vô được. Đừng có nói là tôi đang niệm Phật, cái thình lình cái nó vô nó phá. Đừng nói như thế. Tại vì lòng của ta đã chiêu cảm nó rồi. Để bát cơm con mèo thì ruồi nó sẽ tới. Thì phải hiểu cho vững cái đạo lý tâm thanh tịnh, ra sức mà tu. Chứ không mấy thì lúc mà ta gặp cái nạn, hay là ta già, ta lên giường bệnh, ta không biết giữ tâm, thì quán gia tới thì ta cuống cuồng sợ hãi. Lâm chung lúc nào cũng khuyên buông xả đi, đừng quyến luyến, buông xả đi. Rồi nó có đạo lý rất thâm sâu của nó. Tại không buông xả thì là quán gia nó tới được, nó phá mình. Phật không đón mình được, thiện thần không bảo vệ được. Tâm phải bình yên, thanh thản, tin tưởng sâu xa, không sợ hãi. Lòng thành khẩn, nghiệp tiêu trí rạng. Không có ai tới phá được, tại vì thiện thần bảo vệ. Ông đã chẳng biết toàn thể chánh niệm của chính mình đã quy vào nỗi sợ. Là tuy mình niệm A Di Đà Phật mà cái gốc trong tâm là cái sợ. Còn cái người mà tu mà đúng đó là cái gốc nó là chân thành cầu vãng sanh, chân thành cầu Phật tiếp dẫn, nó không có sợ đâu. Mà cái ông này đó toàn thể chánh niệm quy vào chỗ sợ, cho nên nó là cách xa với Phật, Phật không tiếp dẫn được. Tuy niệm mà nó cách xa, tại vì chánh niệm của ông là sợ, cái sợ đó nó lại tương thông với ma. Chẳng phải là Phật không thiên, do tâm của ông mất chánh niệm, toàn tâm nó quy vào nỗi sợ, cho nên niệm Phật mà chẳng được lợi ích toàn phần vậy. Ở trong lòng đó là phải thanh tịnh, không sợ hãi, cũng không có phải là vui vẻ. Tại vui thì con ma vui nó theo. Bình thản yên tịnh, không khởi tâm, bởi gọi là không khởi tâm động niệm đó. Không tham luyến, nhà cửa tiền bạc giao hết cho con cháu, tài sản giao hết, chia hết cho con cháu. Không dính mắc nữa, cũng như là thanh thản, không có lo lắng. Cái gì xảy đến cũng không lo nữa. Đem hết tâm tư, cầu vãng sanh Tây Phương, cầu Phật tiếp dẫn. Mỗi câu lắng nghe rõ ràng. Từng câu, từng chữ, câu này niệm lắng nghe rõ ràng, câu này đọc ra lắng nghe rõ ràng. không cho tham sân si nó vô. Tại nó vô thì thành ra là bát cơm con mèo. Toàn tâm là lo lắng ưu tư, là chấp trước rồi, hết thanh tịnh. Gột bỏ tâm trước là bỏ hết những cái tâm tham sân si, bỏ hết những cái tâm ưu tư phiền não đi. Dẫu cho nghiệp chướng hiện tiền, sợ gì mà chẳng tiêu được nó, tại vì cái sức Phật mạnh lắm, cái tiếng Phật công đức lớn lắm, và cái tâm chân thành của ta sẽ tiêu hết tụi nó, đừng có sợ là nghiệp nặng, nhất định là mình sẽ tiêu được nó, tại vì mình đã dọn tâm quang minh rồi, mình đã chân thành khẩn thiết rồi, thì nghiệp nó sẽ tiêu. Vì chẳng có sợ, cho nên giữ được chánh niệm. Vì mình không sợ nữa, cho nên giữ được chánh niệm. Chân thần ổn định, tà chẳng thể xâm phạm. Vì giữ được chánh niệm tâm thanh tịnh, cho nên là những cái tà, những cái quán gia không thể nào xâm phạm. Nếu mà không giữ được cái sự thanh tịnh và chân thành tu hành đó, thì cái tâm nó sẽ khởi tà. Khởi tà thì chiêu cảm cái tà, quán gia liền ùa tới. Gặp chuyện chẳng thể làm chủ, hành động hoàn toàn thất thố, chẳng đáng buồn ư. Ăn thua tâm của mình thôi, bởi vì lúc nào cũng khuyên mình đừng vướng mắc nữa, đừng tham nữa, đừng sân nữa, đừng có giận, đừng có ghét nữa. Gặp cái gì cũng đừng có tham nữa, xả bỏ hết, tất cả đều không để tâm nữa. Để lòng mình quang minh, để về Tây Phương, còn không mấy thì là quán gia nó theo cái đó, Phật tới cũng không biết làm sao tiếp dẫn. Học như vậy thì mới vững và hiểu được tại sao phải buông xả. Phải buông xả trong từng câu Phật hiệu mới được. Tôi nay vì ông tính kế. Đây là Ngài Ấn Quang dạy. Bây giờ làm sao đây? Hãy nên buông bỏ hoài bão, chẳng nên toan tính hết thảy mọi việc, chẳng nên đảm đương lo lắng mọi việc. Những cái gì mà ước mơ hoài bão mà mong cái này muốn cái kia, bây giờ không mong, không muốn nữa. Muốn đứa con này nó được cái này, muốn đứa cháu khi nó được cái kia, là muốn mua cái này, sắm cái nọ, để cho con cháu sau này muốn cái gì cũng không, không muốn nữa. Xả bỏ hết, không tính nữa, cái gì cũng không thèm tính nữa, được hay là mất không thèm tính nữa. Mọi việc đều không tính nữa, trong lòng trống trơn, không có đảm đương cái gì nữa, không nhận trách nhiệm à mình sẽ lo cho đứa con này, mình sẽ lo cho đứa cháu kia, không nữa, tài sản chia hết cho con, cho cháu. Không lưu luyến, không tính toán nữa, mọi việc bỏ hết rồi, tất cả mọi việc trên đời không thèm lo lắng nữa. Như vậy thì mới không có cảm cái quán gia tới, thì mới không phải là bát cơm con mèo. Đó, lòng thanh tịnh rồi. Rồi sao nữa? Chỉ sợ hành vi có tì vết, có nghĩa là xả hết rồi, nhưng mà tâm tư đừng có khởi tham sân si, đừng có tì vết, đừng có làm trái với đạo. Chẳng sợ họa hoạn quỷ thần, còn cái gì xảy ra cũng không sợ, tại lòng đã quang minh rồi, hết sức chân thành niệm Phật, nghiệp tiêu hết. Sợ gì mà nghiệp không tiêu? Ngài Ấn Quang nói, sợ gì mà không tiêu được nghiệp? Tại vì cái tiếng Phật hiệu công đức lớn lắm, mà cái tâm tín nguyện của ta mà cảm Phật rồi đó thì công đức lớn lắm, sẽ tiêu hết nghiệp thôi. Mà phải biết đừng có làm bát cơm con mèo, phải giữ tâm, bởi vì người ta tu rất cẩn thận, một chút tham cũng không dám khởi, một chút sân cũng không dám khởi, khởi lên là nó phá hết. Mà muốn không khởi cái này á, thì phải hết sức chân thành lắng tai nghe tiếng Phật hiệu. Lòng thì tha thiết cầu vãng sanh, tâm tư để vô chuyện vãng sanh và nghe tiếng Phật hiệu, để ngăn hết tham sân si mới được.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.